thì cái thức mà ói ra đó có ai dùng được không thưa đại chúng? Kể cả cái người đó cũng không dùng được cái thức vừa ói ra nữa. Cho nên sau khi học hiểu xong phải đưa nó vô bụng rồi biến nó thành máu thịt, thì lúc đó mới thật là cái diệu dụng của thức ăn. Còn mà nó đi ra bằng cái miệng ấy, sau chưa được tiêu hóa thì nó không có giúp ích cho ai. Đó là cái hiểu của người đọc trên sách vở. Rồi tới cái người mà đã tu được một chút, hai chút hoặc nhiều chút, rồi chấp nơi cái chỗ sở đắc của mình, người đó nói nhiều hay ít? Người đó cũng nói nhiều. Còn không thì sẽ thơ kệ rất nhiều. Cho nên ai mà trình thơ kệ cho Hòa Thượng nhiều quá sẽ được Hòa Thượng lịch sự nhắc dừng lại bớt. Là tại vì như vậy là càng thêm vọng tưởng. Và lúc đó người ta gọi là khẩu đầu thiền, cái thiền ngoài môi. Để mà không có niệm, như vậy cái hai câu này là để nhắc nhở mình muốn ít có lăng xăng bên trong thì phải bớt nói bên ngoài lại. Bớt nói đưa tới bớt nghĩ. Tuyệt ngôn tuyệt lự vô xứ bất thông, dứt nói dứt nghĩ thì chỗ nào cũng thông. Cái chỗ dứt nói dứt nghĩ này gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Dứt nói là ngôn ngữ đạo đoạn, và dứt nghĩ là cái chỗ mà tâm hành bên trong ấy, nó cũng diệt luôn. Thì mình sẽ nói là tôi biết nên như vậy đó, nhưng mà tôi không dứt không dừng được. Đại chúng biết tại sao mà cái gốc sâu mà mình không dừng được niệm không? Ai nói trúng chỗ này? Mà cái này là chính mình phải kiếm ra bệnh á, thì mình mới lành bệnh được. Đại chúng nghĩ tại sao mà mình vẫn cứ nghĩ nhiều, dù là mình biết là mình nên đừng nghĩ, bớt nghĩ, và làm sao mà mình vẫn không thể dừng được nói và nghĩ? Đại chúng nghiệm thử rồi cho thử một vài câu trả lời đi. Tại vì đây là cái chuyện của trong công phu của mình, chứ không phải chuyện học sách vở. Cái gì mà làm cho mình cứ nói với nghĩ hoài vậy? Tại sao mình hỏi chính mình, tại sao mà mình nói là mình không muốn nói, không muốn nghĩ, mà mình cứ cái miệng mình cũng te te suốt ngày à? Huống nữa cái đầu mình nó cứ nghĩ suốt à? Đại chúng nghĩ là vì sao? Mình phải kiếm ra câu trả lời á, thì họ mai mình mới thấy manh mối. Dù mình hiểu đạo bao nhiêu á, ngay cả chị, ngay cả cô mà cô có ngồi giảng bài ở đây đi nữa, cô vẫn nói suốt ngày và vẫn nghĩ suốt ngày, là tại vì sao vậy? Có nghĩa là cái hiểu và biết này nó không có giúp cho mình gì được hết trơn, trong cái công phu mà dứt nói dứt nghĩ. Ai cho một câu trả lời đi? Cô nghĩ là vì sao?
Kính thưa sư cô, con nghĩ là khi mà con biết thì con mới nói. Thành ra cái đó là do cài vô trong đầu nhiều quá mà bây giờ nó tuôn ra. Thí dụ như nếu mà con, thí dụ như con không có biết cái giá chôm chôm á, thì người ta bàn về chôm chôm, con không biết giá, người ta nói 5 đồng 3 đồng gì con không biết, mà hãy con biết một cái là con nhảy vô liền. Đó, với con,
có lý không thưa đại chúng?
Con nghĩ con, đối với con là vậy đó, hãy không biết thì thôi, mà hãy biết là cũng xen vô cả tranh luận bàn, thành ra như vậy.
Rồi, cảm ơn cô. Điều đó cũng đúng phải không? Mình biết cái mình ưa giọt miệng mình nói lắm, dù người ta không hỏi mình, mà nếu mình không nói với người ta thì trong bụng mình cũng trả lời trống. Còn hoặc là khi mà nghe hai huynh đệ mà bàn cái gì mà mình biết trong này rõ ràng mà nghe họ bàn sai á, thì trong này mình còn khởi dữ nữa. Trời ơi, có vậy mà không biết mà còn cãi qua cãi về. Rồi còn lý do nào nữa mà khiến cho mình đa ngôn đa lự? Cái ý cô vừa mới nói là đó là vì đã có nhiều cái kiến thức và nghĩ là mình biết đúng, mình giỏi, chuyện đó mình rành, cho nên mình nói. Còn lý do nào mà tuy là mình muốn dừng, mình muốn dừng mà nó vẫn cứ khởi? Trong chúng ta không ai mà muốn niệm khởi hết á. Mình sùng nó dữ lắm mà nó vẫn cứ khởi. Mấy đứa mới Tú, nói thử coi. Cái này là mỗi một người tự hỏi mình, chứ không phải câu hỏi, câu trả lời này dành cho quý cô lớn, còn em bé quá. Do tập khí nhiều đời. À, em ngồi xuống thì đúng là cái gì mình cũng có thể đổ cho tập khí được hết. Nếu mà tôi có sân tới bao nhiêu tại vì cái tập khí, chứ tôi nào có muốn. Thì đúng, đó là một câu trả lời đúng, do tập khí nhiều đời. Đại chúng còn thấy còn cái lý do nào nữa mà làm cho mình vẫn cứ nói nhiều, nghĩ nhiều? À, tại không nhớ chân tâm á hả? Phải không? À, không nhớ tới cái thật. Đại chúng có đồng ý không? À, rồi còn ai nghĩ còn cái gì nữa? Không nhớ tới cái thật, mà cái thật nó mơ hồ hay nó rõ ràng để cho mình dễ nhớ? Thiệt không? Nó mơ hồ hay nó rõ ràng? Hả? Sư ông dạy mình nó qua, nó trừu tượng một cái biết nào đó, hay là nó qua sáu căn hiển lộ? Mà thầy quản chúng bên kia hay dạy mình là nó sờ đuổi chẳng đi, phải không? À, Huyền Hà nói rất đúng, là đối với người đã từng nhận ra thì nó sờ, còn đối với cái người đang tu tập hoặc được một bước, hai bước, hoặc được vài bước thì nó mơ hồ. Như mấy em ngồi sau đó, nó mơ hồ hay nó rõ ràng, Hương Thủy? Hả? À, ai biết nó mơ hồ? Thành ra mình thường quên cái gần mình nhất. Mình biết trả lời, mình biết thế. Thành ra có một câu chuyện của thiền sư nào nói đó, khi vị tăng tới thì ông thầy chỉ hỏi ông ở đâu đến, nói tôi ở chùa Báo Từ, Báo Ân gì đó tới, đi bằng đường gì, đi bằng thuyền tới đây, đi tới ngày mấy, nói đi tới ngày mấy đó, nó tha ông 30 gậy. Là tại vì đã trả lời rành rẽ quá mà không xài được cái rành rẽ đó. Thì nếu chúng ta muốn đi con đường thiền tông á, đúng đường chim á, thì phải đi như vậy đó. Là ngay đây nắm đầu liền cái mà biết được, hoặc rõ, hoặc không, hoặc này, hoặc kia. Thì sẽ có người nói, cái đó sao cũng mơ hồ. Có phải không? Thôi bây giờ trở lại cái câu hỏi của mình, là tại sao mình cứ nói nhiều, nghĩ nhiều? Đó, tại vì câu này với tất cả các câu cộng lại với nhau là mình vẫn tin cái vọng tưởng mình hơn cái chân tâm. Cái tin đó, chính cái tin đó nuôi nó. Thế nào gọi là triệt ngộ? Triệt ngộ là hoàn toàn biết cái mặt thật nó không thiệt, cho nên không còn tin nơi nó nữa, mà tin nơi cái thật kia. Còn ngày nay vẫn còn thường quên cái thật, thường bị cái vọng gạt, là tại vì vẫn còn tin nơi cái vọng tưởng, tin cái suy nghĩ. Khi mình ứng xử, mình nghĩ là mình phải tính, phải toán, mình ứng xử mới được. Chứ mình không dám buông hết để mình xài cái chỗ vô niệm. Nó ứng xử thay cho mình không dám.